Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Bích Thảo ở Na Uy hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Bích Thảo, 48 tuổi, đang sống tại Na Uy. Năm 2014, tôi phát hiện tôi bị bệnh khối u thính giác qua MRI. Do lần đầu vào máy chụp MRI có nhiều âm thanh khác lạ nên tôi rất sợ. Tôi phải bấm máy để ra sớm, sau khi vào máy được 5 phút. Kết quả khối u là 14mm. Tháng 6 năm 2015, tôi chụp kiểm tra khối u với kích thước là 28mm. Khi đó, bệnh viện theo dõi chuyển hồ sơ bệnh án của tôi đến bệnh viện chuyên khoa của Na Uy. Sau 2 tháng, tôi nhận được giấy của bệnh viện nói là họ sẽ lên phác đồ điều trị và mổ theo phương pháp Gamma Knife. Họ gửi tôi vào viện trong vòng 4 tháng, nay chắc còn hơn 1 tháng nữa là hết thời hạn 4 tháng. Có lẽ thời gian đã đến với tôi. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi là tôi phải chuẩn bị thế nào trước khi và trong thời gian sắp tới phẫu thuật. Sau khi xử lý khối u, tôi có khỏe lại liền không? Đầu có bị đau không? Và tác dụng phụ của mổ gamma? Tôi có thể tự lo cho mình sau khi xuất viện không? Mùa đông ở đây rất lạnh, thường là âm 15 độ C. Tôi đi ra ngoài có ảnh hưởng gì không? Xin thành thật cảm ơn đài và bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về phẫu thuật bằng dao gamma. Trước hết, cái từ là dao gamma, dao có nghĩa là cái con dao để cắt, là knife, gamma knife surgery, hay là stereotactic radio surgery. Thì trong cái từ stereotactic radio surgery thì có nghĩa là phẫu thuật bằng quang tuyến. Theo cái hướng dẫn 3 chiều, stereo có nghĩa là 3 chiều, giống như là chúng ta nghe nhạc stereo, tridimensional, radio là quang tuyến hay là vô tuyến, và surgery là phẫu thuật. Thì tuy gọi là cái dao, nhưng mà đây không phải là một cái dụng cụ giải phẫu theo lối truyền thống, nghĩa là không có cắt da, cắt xương sọ để có thể tiếp cận, có thể đi vào cái vùng não bộ hay là một cái bộ phận nào đó cần phải phá hủy hay là cắt bỏ. Thì nói về tia gamma, thì tia gamma nó ký hiệu là do cái tiếng Hy Lạp nó viết chữ G là gamma, là một cái loại bức xạ có tần số cực cao, rất là cao so với những cái bức xạ mà điện từ khác. Thì cái tia gamma nó có cái bước sóng thấp nhất, có nghĩa là cái wavelength của nó rất là ngắn so với cái sóng khác, và cái tần số nó cao nhất. Vì vậy nó mang rất nhiều năng lượng, cái năng lượng mà nó mang theo rất lớn. Và chúng ta dùng cái năng lượng đó để mà làm phẫu thuật. Thì tia gamma nó sinh ra từ cái quá trình phân rã decay, có nghĩa là phân rã từ tiếng Anh gọi là decay, là những cái chất đồng phi phóng xạ nó phân rã ra, và trong lúc nó phân rã từ một cái tình trạng năng lượng cao, nó giảm xuống và nó tiết ra những cái tia gamma. Và trong cái trường hợp này, người ta xài những cái chất gọi là coban 60. Và những cái bình sau đây hiện nay được phẫu thuật bằng tia gamma trong những cái trường hợp được chỉ định. Thứ nhất là những cái u bướu hay là những cái tổn thương não bộ, tumors là cái u bướu, tổn thương là những cái lesions ở trong cái não bộ. Thứ hai là những cái u thần kinh thính giác. U thần kinh thính giác là chúng ta trường hợp chúng ta bàn ở đây là những cái u nó mọc ở trên cái dây thần kinh thính giác. Những cái trường hợp một cái dây thần kinh số 5 nó bị đau. Từ tiếng Anh gọi là trigeminal neuralgia. Trigeminal là cái dây thần kinh số 5. Nó đã làm cho chúng ta đau ở vùng mặt. Và do bị một cái u bướu ở trong sọ, ví dụ như một cái u bướu ở trong cái màng bọc cái não, gọi là meningioma, nó đè lên trên cái dây thần kinh số 5 và nó làm đau mặt, thì người ta cũng có thể giải quyết cái u đó bằng cái dao gamma. Và trong những cái trường hợp khác, những cái mạch máu nó nối động mạch và tĩnh mạch một cách bất thường với nhau. Bình thường thì cái động mạch nó nằm riêng, cái tĩnh mạch nó nằm riêng và có những cái mao quản nó nối lại. Nhưng mà trong một số trường hợp nó có những cái lọn mạch máu nó nằm với nhau và nó làm thông thương giữa hai cái hệ thống động mạch và tĩnh mạch. Gọi là arteriovenous malformation, viết tắt là AVM, nó nằm ở trong óc. Và trong nó có thể gây những cái trường hợp như những cái người làm động kinh, hay là những cái trường hợp nó vỡ ra, nó chảy máu ở trong óc. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta không có thể dùng phẫu thuật thông thường để tiếp cận những cái u bướu, ví dụ như những cái người đó bị cái ung thư phổi, và họ có di căn. Di căn là metastasis của ung thư lên trên não bộ, thì chúng ta không có thể mà đi cắt một lúc mà nhiều cái metastasis đó, và người ta dùng cái dao gamma để người ta phá hủy những cái nơi đó ở trong cái não bộ. Hay là những cái tình trạng chung bệnh nhân quá yếu không có thể phẫu thuật bằng dao kéo được, thì lúc đó người ta cũng có thể dùng tới tia gamma. Thì nói chung là cái tia gamma nó tác dụng lên trên cái DNA. DNA là cái chất liệu di truyền của tế bào, của mọi tế bào, nhưng mà trong trường hợp này thì nó tác dụng trên cái DNA của những cái tế bào bất thường của cái u bướu hay là của cái vùng cần phẫu thuật. Và trong những cái vùng bị tác động đó thì nó cái tế bào nó không có nhân lên được, nó không có multiply được, và cái u bướu nó bị teo lại, và các mạch máu trong cái trường hợp của những cái AVM mà chúng ta nói trên thì những cái mạch máu sau đó nó tắc nghẽn, và cái phần malformation, AVM malformation đó nó tắc nghẽn và nó teo lại. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì tôi nghĩ là trước khi giải phẫu, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết trước những gì có thể xảy ra và chuẩn bị như thế nào và những cái biến chứng gì có thể xảy ra, và đó là cái trách nhiệm của cái trung tâm phẫu thuật đó. Và tôi chỉ nói những cái điểm sau đây, chỉ có tính cách thông tin và nói vắn tắt sẽ có 4 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân, là khi đó người bệnh được gắn vào đầu một cái khung nó giống như một cái lồng như vậy, nó bọc xung quanh cái đầu. Để cho nó rất là chặt để không có nhúc nhích, và cái khung bằng titanium. Thì có những cái ốc người ta vặn vào và nó bám chặt lên cái đầu, và phải cân thuốc tê cho khỏi đau đớn để làm cho cái cơ sở định vị, để location trong cái công việc người ta định chính xác là cái vị trí của cái u bướu hay là cái vùng cần giải phẫu nó so sánh với cái đầu, cái vùng xung quanh nó ra như thế nào. Thứ nhì nữa là bệnh nhân được làm MRI hay là CT đầu, thì đó là gọi là imaging, là tạo cái hình ảnh của cái tumor hay là của lesion đó. Điểm thứ ba là các chuyên viên sau đó, những cái chuyên viên gồm bác sĩ chuyên về quang tuyến, một cái chuyên gia về vật lý, về physicist, một cái người physicist, họ sẽ tính toán những cái chi tiết như là cái liều lượng hay là cái vị trí của những cái tia gamma được dùng bao nhiêu, dùng bao lâu. Trong cái vấn đề phẫu thuật sắp tới, cái việc này cũng kéo dài khá lâu trong lúc bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và chờ đợi. Và sau đó thì bệnh nhân được đưa vào một cái lồng máy dao gamma, là gamma knife, và được trang mang thêm một cái nón nữa. Cái nón này từ tiếng Anh ta gọi là cái collimator helmet, là giống như là một cái nón an toàn mà chúng ta lái xe. Thì ở trong đó có nhiều lỗ, và những cái lỗ này nó hướng những cái tia gamma tập trung vào một cái vị trí chính xác, và nó sẽ hội tụ những cái tia gamma này trên u bướu hay là cái vùng thương tích cần giải phẫu. Thì vị thính giả hỏi là trước khi làm phẫu thuật thì bệnh nhân có thể làm cái gì, thì xin nhắc lại cái vấn đề này là của bác sĩ phụ trách cái phẫu thuật đó. Nhưng mà để chúng ta học hỏi thêm về vấn đề này thì chúng ta có thể chuẩn bị những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cho bác sĩ biết là nếu mình bị dị ứng về allergies với những cái chất như là cao su, latex hay là chất iốt, hay là cái thuốc tiêm hay là băng keo, những cái thứ mà người ta có thể dùng cho mình trong lúc mình làm cái thủ thuật đó. Thứ nhì nữa là cho bác sĩ biết nếu mình bị cái bệnh nào có thể dễ chảy máu. Nếu mình mang trong người những cái máy như là cái máy pacemaker, nó điều tiết nhịp tim, hay là những cái implants để giúp mình nghe ở trong lỗ tai, hay là những cái stent thì mình đã từng có ở trong tim để nở cái mạch máu ra. Hay là một số người ví dụ như bị tiểu đường thì có những cái máy bơm thuốc tự động để nó bơm thuốc trong người, thì mình có mang những thứ đó trong người mình phải cho người ta biết. Nếu mình có thai hoặc là có thể có thai cũng cần nói cho bệnh nhân, bác sĩ biết. Và thường thường thì người ta cho bệnh nhân nhịn đói 8 giờ trước khi làm phẫu thuật, và có nghĩa là thường sau 12 giờ khuya cái đêm trước thì không có được ăn gì khác. Thường thường bác sĩ vẫn cho người bệnh uống tiếp tục những cái thuốc mà người đó uống thường lệ, như là thuốc huyết áp hay là thuốc tiểu đường. Và một điểm là có thể là cái trung tâm họ giao cho mình một cái thuốc gội đầu đặc biệt để cho mình làm shampoo trước khi cái ngày đó, là vì người ta sẽ có thể cào một số tóc ở trên đầu mình, và người ta sẽ có nơi thì không, và người ta sẽ dùng những cái ốc người ta siết chặt lại lên cái da đầu có tóc của mình. Và một số nơi thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân trước một số thuốc an thần nào đó trước khi làm phẫu thuật. Thì tuy nhiên, mình nên biết là trong lúc làm cái phẫu thuật là trong cái máy mà tia gamma này, thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian ở trong máy. Và bệnh nhân liên lạc với chuyên viên ở bên ngoài bằng intercom Và trong lúc đó thì họ luôn luôn họ sẽ nhìn thấy bệnh nhân ở trên cái video. Và nói về cái phẫu thuật thì tuy trường hợp kéo dài có thể thường là chừng một vài phút cho tới 60 phút, nhưng mà cũng có những cái trường hợp có thể kéo dài vài giờ. Và thường thường là người ta chỉ làm một buổi đó thôi, một cái session mà thôi, không có làm lại nữa. Và xong thì bệnh nhân được gỡ khung ra khỏi cái đầu mình, cái khung bằng titanium mà chúng ta nói ở trên. Và theo dõi trong cái phòng hậu phẫu một thời gian ngắn và có thể về nhà trong ngày đó. Và hoặc là nếu cần nữa thì phải quan sát thêm để trong theo dõi thêm một ngày nữa thì ngày sau đi về. Đó trường hợp ít thôi. Và bệnh nhân theo sau đó, sau khi làm xong thì có thể là bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân bằng MRI hay là bằng CT scan, coi thử là cái bướu, cái u bướu hay là những cái sang thương ở trên đầu nó teo lại hay là nó như thế nào. Có thể như định kỳ, ví dụ như từng 6 tháng phải làm một MRI hay là 12 tháng, sau 12 tháng làm thêm một lần nữa. Và sau khi hoàn tất phẫu thuật thì sau một thời gian theo dõi ở bệnh viện thì đó bệnh nhân được về nhà trong ngày. Chúng ta nên để ý là phải có một cái người chờ đợi để lái xe mình về nhà. Mình không có nên tự lái xe sau khi làm. Và sau đó thì trừ trường hợp bác sĩ dặn trước, bệnh nhân thường nói là cho được sinh hoạt như là bình thường. Có nghĩa là trước đó mình làm cái gì thì sau đó mình cũng được làm như vậy, không có bị giới hạn. Và bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ nếu mà mình thấy mình nhức đầu nhiều quá. Những cái chỗ người ta gắn cái khung đầu, cái frame, head frame lên đầu mình nó có thể chảy máu. Hay là người bệnh có thể chóng mặt, mờ mắt nhiều. Nếu mà mờ mắt nhiều so với là trước khi phẫu thuật, hay là đương nhiên ví dụ như động kinh thì cần liên lạc với bác sĩ để theo dõi. Thì một số bác sĩ nói rằng là cái tia gamma nó ảnh hưởng tới cái chất myelin. Thì cái chất myelin là cái chất bọc và che chở những cái dây axon của những cái sợi dây nó đi từ phát xuất từ những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ và nó nối những cái dây thần kinh này với những cái tế bào thần kinh này với nhau. Và do cái ảnh hưởng của cái tác dụng của tia gamma trên những cái chất myelin đó thì có thể có một số bệnh nhân cảm thấy sau khi làm cái thủ thuật này họ thấy rất là mỏi mệt. Và sau đó có thể là thấy cái trí nhớ ngắn hạn của họ, trí nhớ ngắn hạn là short-term memory. Short-term memory là cái thứ trí nhớ mình dùng để tính toán, mình sinh hoạt thông thường. Ví dụ như bây giờ mình đang đi cái đường này thì mình quẹo qua cái đường bên kế cận thì mình sẽ nhớ là cái đường trước khi mình quẹo qua tên đường gì. Thì những cái người vừa làm xong có thể là họ hơi đãng trí, họ hay quên về những cái trí nhớ ngắn hạn như vậy. Và có thể mình thấy họ hơi quên một chút. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin và quý vị thính giả cần được bác sĩ khám bệnh cho mọi người và cần theo những cái lời theo dõi của bác sĩ mình trong mọi trường hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.